Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của mẹ Teresa Calcutta vào năm 1995. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8 từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong, người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì? Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỳ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý vị và các bạn thân mến, trong kho tàng ca dao tục ngữ của Việt Nam, chúng ta dễ dàng tìm thấy nhiều bài học sâu sắc thông qua những ngôn từ, hình ảnh mà các câu ca dao tục ngữ đó mang lại. Đây cũng được xem như một cách thức nêu lên cho người nghe những vấn đề và thôi thúc họ tìm kiếm ý nghĩa đang ẩn kín trong đó. Tin mừng hôm nay, chúng ta được Đức Giêsu đưa ra bài học thông qua dụ ngôn. Đức Giêsu rất hay dùng dụ ngôn để chỉ dạy các môn đệ về ý nghĩa sâu xa của chúng. Đức Giê-xu có khả năng dùng dụ ngôn thông qua những hình ảnh rất đỗi đời thường để minh họa với những điều huyền nhiệm thuộc về Thiên Chúa, và những điều này hầu như con người đã biết hoặc từng trải qua trong những biến cố của cuộc đời. Ở đây, qua hình ảnh của hạt giống trong dụ ngôn, có một điều gì đó thôi thúc chúng ta đi sâu vào tận trái tim để lắng nghe và suy tư về cuộc sống. Cũng cùng một loại hạt giống được gieo là lời Chúa, nhưng mức độ đón nhận lời Chúa lại thật sự khác nhau nơi bốn loại hạt giống. Hạt rơi xuống vệ đường, hạt rơi trên đá, hạt rơi vào giữa bụi gai, và hạt rơi nhầm đất tốt. Trong dụ ngôn, đặc biệt qua hình ảnh hạt giống, Đức Giê-xu muốn cho chúng ta biết rằng, việc chỉ lắng nghe lời Chúa hay tin mừng của nước trời thì chưa đủ, nhưng việc hiểu biết được lời ấy mới là điều quan trọng. Vậy tại sao ở đây Đức Giê-xu lại đề cập đến việc hiểu hay không hiểu lời Chúa? Nơi người thứ nhất khi nghe lời Chúa mà không hiểu. Việc không hiểu ở đây không mang ý nghĩa hay không tượng trưng cho việc thiếu khả năng đón nhận, nhưng điều không hiểu mà Đức Giê-xu muốn diễn tả, đó là những người không đặt tình yêu của họ nơi lời Chúa. Họ không thể hiểu được lời vì họ thiếu quan tâm hay không yêu lời Chúa. Hiểu hay không hiểu giờ đây không còn đơn thuần thuộc về sự hiểu biết của trí tuệ, nhưng đã được biến đổi thành sự hiểu biết của con tim, của tâm hồn. Thật thế, con đường Đức Giê-xu mang đến cho chúng ta luôn khởi đi từ tấm lòng, từ một trái tim biết yêu thương. Chính Ngài đã đi bước trước và chờ đợi chúng ta. Lời Chúa chỉ thực sự nên hoàn trọn đối với kẻ gieo nhầm đất tốt, và nhờ đó sinh hoa kết trái khi tình yêu của họ đặt nơi lời của Đức Kitô. Và đây cũng là lời mời gọi của Thiên Chúa muốn chúng ta là những người con của Chúa biết thi hành lời Ngài trong cuộc đời. Lắng nghe lời Chúa và nhắc đi nhắc lại lời ấy trong lòng. Lạy Chúa, lời của Chúa là lời ban sức mạnh cho chúng con. Xin Chúa thêm lòng mến tin cho chúng con, để lời của Ngài trở nên nguồn sống của chúng con. Amen.
Trở nên nhân chứng tin mừng tươi mát cuộc đời con, bằng hồng phúc mát ngát cao vời, bằng niềm tin thắp sáng giữa đời, bằng mạch suối thánh ân dịu vời. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nấu nương Ngài dưới chốn trần ai. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. Những khát vọng chân gian là hạnh phúc chóng qua mà thôi. Hãy giữ lòng thành thơi và truyền giáo chân lý nước trời. Chúa chính nguồn sự sống là mạch suối con vẫn mong chờ, được tình Chúa chẳng khát bao giờ. Ngài là chính Chúa con cùng thờ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng Giáo Phận Huế. Đại chúng viện Huế khai giảng năm học mới. Sáng ngày mùng 10 tháng 9 vừa qua, Đại chúng viện Huế đã tổ chức thánh lễ khai giảng niên khóa mới 2016-2017. Thánh lễ khai giảng do Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ tế. Đoàn đồng tế gồm có Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, cha giám đốc đại chúng viện, cha bề trên tổng quyền dòng Thánh Tâm, cha phó bề trên đan viện Điển Đức Thiên An, quý cha trong ban giám đốc và các cha giáo ngoại trú thuộc giáo phận Huế, cùng với sự hiện diện của quý thầy cô giáo và tất cả các chúng sinh tu sĩ đang theo học tại đại chúng viện. Trong thánh lễ, Đức Tổng Francisco Xavier cảm ơn hội các linh mục Xuân Bích đã hy sinh đón nhận và đảm nhận công việc đào tạo linh mục cho cả bốn giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kon Tum và Hưng Hóa. Đồng thời quý cha đã giúp đào tạo trí thức cho các tu sĩ dòng Thánh Tâm và đan viện Biển Đức Thiên An. Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục cũng mời gọi mọi người tri ân các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Sartre và quý anh chị em nhân viên đã hy sinh thời giờ và sức lực để phục vụ cho quý thầy đang được thụ huấn dưới mái trường đại chúng viện. Đức Tổng Giám mục cũng nhắn nhủ quý thầy hãy thể hiện tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và biết ơn mọi thành phần dân Chúa bằng cách không ngừng tu học để ngày càng tăng triển về các chiều kích đào tạo về nhân bản, tri thức, thiêng liêng và mục vụ, để mai ngày có thể trở thành những mục tử như lòng Chúa và giáo hội ước mong. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Francisco Xavier khai triển vai trò của Chúa Thánh Thần trong công cuộc đào tạo linh mục. Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ và là thầy dạy được hứa ban cho các tông đồ ngày xưa và ngày nay được hứa ban cho mọi Kitô hữu. Đức Tổng mời gọi các chúng sinh ý thức sự hiện diện liên lỉ của Chúa Thánh Thần trong công cuộc đào tạo. Đức Tổng mời gọi mọi chúng sinh hãy ý thức Thánh Thần Thiên Chúa là thầy dạy. Chúa Giêsu không ở mãi với các tông đồ, nhưng Chúa Thánh Thần ở với các tông đồ suốt đời. Vì thế, những môn triết học và thần học tại đại chúng viện là để giúp các chúng sinh đào sâu mối tương quan với Thiên Chúa. Các chúng sinh cần đào tạo lương tâm của mình. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp các chúng sinh sống chân lý đang gọi mời mỗi người. Đại chúng viện khác đại học ngoài đời. Đại học đời chú trọng đến kiến thức và văn bằng. Trong khi đó, việc học triết học và thần học không chỉ để thủ đắc kiến thức, nhưng trên hết là học để biết yêu thương và sống những điều đã được nhận lãnh, để trở thành chứng nhân loan truyền những điều đã được sống. Trọng tâm của tất cả các môn triết học và thần học không phải là một cái gì đó, nhưng là Đức Giêsu Kitô, tinh thần của đời sống linh mục là theo sát Đức Kitô và yêu mến giáo hội của Ngài. Các môn triết học và thần học trở nên nền tảng vững chắc để phát triển đời sống cách trọn vẹn và vững bền. Vì xã hội ngày nay có nhiều biến chuyển đổi thay, nên mỗi người cần Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nhắc nhớ những gì Chúa Giêsu đã dạy. Tiếp đến, Đức Tổng Francisco Xavier mời gọi các chúng sinh ngoan ngoãn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúa Thánh Thần muốn ở lại trong cuộc đời mỗi chúng sinh. Chỉ khi nào mỗi người biết cầu khẩn và ao ước Ngài ở cùng. Chúa Thánh Thần cũng không làm phép lạ một mình, nhưng đòi hỏi sự cộng tác tích cực của các chúng sinh. Đức Tổng nêu lên ba điều mà mỗi chúng sinh nên làm để cộng tác với Chúa Thánh Thần. Đó là tinh thần hiếu học khiêm tốn không tự mãn, sự cầu tiến và kiên trì nhẫn nại. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Francisco Xavier tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần đến soi lòng mở trí và đổ tràn những hồng ân của Ngài vào lòng mọi người để có thể học biết các mạc khải, các giáo huấn của Đức Giêsu, các thánh truyền và các huấn quyền của hội thánh. Thánh lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 tại Đại Chủng Viện kết thúc lúc 11 giờ với nhiều quyết tâm, ước mơ và niềm vui của tất cả mọi người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu rao giảng tin mừng bằng lời nói và việc làm. Trong bài giảng thánh lễ sáng ngày mùng 9 tháng 9 vừa qua, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến bản chất của việc rao giảng tin mừng. Đó là một nghệ thuật và là một nguyên tắc đòi hỏi kỷ luật, chứ không bao giờ là một điều để khoe khoang, hãnh diện, hay là một công việc của một nhân viên công chức. Nói khác đi, việc truyền giáo hay rao giảng tin mừng không bao giờ giống như việc dạo chơi trong công viên. Đức Thánh Cha nói, đáng buồn thay, ngày hôm nay có nhiều Kitô hữu làm việc phục vụ như là những viên chức. Nhiều linh mục, giáo dân tỏ vẻ tự hào, hãnh diện về những gì mình làm. Khi tôi hãnh diện về bản thân mình, tôi đã giảm thiểu tin mừng chỉ như một công việc hay thậm chí là một lý do để tự hào, vì tôi ra đi rao giảng tin mừng và mang về cho giáo hội rất nhiều linh hồn, làm cho người ta gia nhập đạo cũng là một lý do để tự hào. Rao giảng tin mừng không phải là mời người ta vào đạo. Đừng giảm thiểu tin mừng xuống chỉ như là công việc của viên chức hay chỉ là việc mời người ta vào đạo. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói đến điều này trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Mỗi Kitô hữu có một nhiệm vụ, một thôi thúc là mang danh của Đức Kitô đến cho hết mọi người. Vậy đâu mới là khuôn mẫu của việc rao giảng tin mừng? Thánh Phaolô nói rằng, trở nên tất cả cho mọi người. Ra đi và chia sẻ đời sống với tha nhân, đồng hành với họ trong suốt hành trình đức tin, để họ có thể triển nở mỗi ngày trong chính niềm tin của họ. Tin Roma. Đức Thánh Cha thiết lập ngày cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục. Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu các hội đồng giám mục chọn một ngày đi cầu nguyện cho các nạn nhân có nạn lạm dụng tình dục. Sáng kiến này được Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên do Đức Thánh Cha thành lập vào tháng 3 năm 2014, công bố. Sáng kiến xuất phát từ thỉnh cầu của một nạn nhân đã bị lạm dụng tình dục thuở thiếu thời. Ủy ban đang tập trung nỗ lực để giúp các giáo hội địa phương nhạy bén đối với thảm họa này. Trong những tháng vừa qua, các thành viên của ủy ban đã đến nhiều nơi trên thế giới tổ chức các khóa học cho các giám mục, linh mục, tu sĩ về cách thức ngăn chặn nạn lạm dụng và đưa ra những hướng dẫn phải theo trước khi xảy ra một trường hợp mới. Ủy ban cũng cho biết, trong những tháng tới, ủy ban sẽ khai trương một trang mạng riêng và trình lên Đức Thánh Cha những sáng kiến mới để Ngài xem xét. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh và An Lê phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối của phỏng vấn mẹ Teresa của Anto Akara, một nhà tranh đấu nhân quyền người Ấn Độ và là một ký giả quốc tế. Cuộc phỏng vấn nói trên diễn ra ngày 17 tháng 11 năm 1995 tại trung tâm Nirmala Sishu Bhavan của dòng truyền giáo Bắc Ái tại New Delhi, Ấn Độ. Phóng viên Anto Akara tiếp tục buổi phỏng vấn với mẹ Teresa như sau. Thưa mẹ, mẹ có lãnh vực nào mới để hội dòng của mẹ đi vào không ạ?
Tôi không nghĩ chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì hơn là những điều chúng tôi hiện đang làm. Chúng tôi từng lượm những người đầy dòi bọ từ đường phố, chăm sóc họ và giúp họ chết trong bình an và yêu thương. Khi họ được đưa về nhà chúng tôi, họ cảm thấy như họ ở nhà mình, với gia đình mình. Bây giờ, tôi đang cố gắng mở một nhà cho các nạn nhân S ở New Delhi. Người ta đang chết vì nó.
Người ta nói hồi tháng 9, mẹ nói với các giáo sĩ công giáo đặc trách mục vụ nhà tù rằng, săn sóc các người đàn ông và đàn bà trong tù là một điều đẹp đẽ đối với Thiên Chúa. Mẹ có đang dự tính sẽ đi vào thừa tác vụ nhà tù hay không ạ?
Chúng tôi vốn đang chăm sóc những người trong nhà tù. 110 nữ tù nhân thường phạm hiện ở với chúng tôi tại Santidan, nhà bình an, và không lâu sau, 22 trẻ trai cũng từ nhà tù đến ở với chúng tôi. Các nam tu sĩ của chúng tôi sẽ chăm sóc họ. Chính phủ Tây Bengal đã quyết định không nên để các tù thường phạm ở trong những nơi như thế và đã yêu cầu chúng tôi chăm sóc họ. Họ nên được ở trong một bầu khí yêu thương, họ cần được yêu thương.
Mẹ đặt trụ sở ở Calcutta là nơi do người Marxist cai trị gần hai thập niên qua. Mẹ có gặp bất cứ khó khăn nào với chính quyền Marxist của Tây Bengal do Thủ hiến Jyoti Basu điều hành không?
Chúng tôi không gặp bất cứ trục trặc nào từ phía họ. Jyoti Basu rất tốt đối với chúng tôi. Ông ta là người từng nói với tôi, thưa mẹ, xin mẹ làm một điều gì đó cho các nữ tù nhân này. Ông hay giúp đỡ và luôn luôn có đó cho chúng tôi trên điện thoại. Chúng tôi cũng không gặp bất cứ khó khăn nào khi muốn gặp ông ta.
Thưa mẹ, có đúng là mẹ sẽ mở một nhà ở Bắc Kinh không?
Đúng, tôi đã tới Bắc Kinh và chúng tôi sẽ mở một nhà ở đó khoảng lễ phục sinh. Nhưng như chúng ta biết, giấc mơ này của mẹ vẫn chưa được thực hiện.
Thưa mẹ, chủ trương của mẹ ra sao về phá thai ạ?
Tôi luôn nói rằng, nếu quý bà sợ các trẻ chưa sinh thì hãy trao chúng cho tôi. Làm ơn, đừng giết chúng. Chúng tôi đang chống phá thai bằng cách nhận con nuôi. Riêng ở Calcutta mà thôi, chúng tôi đã có hơn 1.000 trẻ em làm con nuôi. Tôi không thể tính chúng tôi nhận được bao nhiêu trẻ sơ sinh mỗi năm, nhưng chúng tôi chưa bao giờ từ chối em nào. Em nào cũng được chào đón tận tình.
Thưa mẹ, các nhà tranh đấu trong giáo hội nói rằng, mẹ gây ra cảnh nghèo bằng các hành vi bác ái của mình, chứ không chấm dứt nó. Mẹ nghĩ gì về việc thử nghiệm phương thức giải phóng để cải thiện các hệ thống bóc lột à?
Làm thế nào tôi có thể hành động một cách phi bản vị được? Khi một người đàn ông chết ở ngoài phố vì thiếu ăn, làm thế nào tôi làm ngơ ông ta được? Khi tôi thấy một người đói lả hay trần truồng ở ngoài phố, tôi không thể bước qua khỏi ông. Tôi nghĩ không một con người nhân bản nào có thể làm được điều đó. Có nhiều người khác đảm nhiệm vai trò giải phóng. Tôi không có thời giờ dành cho phương thức ấy. Tôi bận bịu với công việc của mình. Con đường tôi đi khá rõ ràng. Tôi thấy một ai đó hấp hối, tôi phải nâng họ dậy. Tôi thấy ai đói, tôi phải cho họ thức ăn. Họ có thể yêu thương và được yêu thương. Tôi không nhìn màu da của họ, tôi không nhìn tôn giáo của họ. Tôi không nhìn điều gì cả. Mọi người, bất kể theo Ấn giáo, Hồi giáo hay Phật giáo, đều là anh em tôi, đều là chị em tôi. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều làm vậy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của mẹ Teresa vào năm 1995 với ký giả quốc tế Anto Akara, một nhà tranh đấu nhân quyền người Ấn Độ. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên Việt ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong những lần trò chuyện trước, chúng ta đã nói về đề tài yêu bản thân. Lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Dòng bàn về đề tài tôn trọng bản thân. Trong cuộc sống hiện tại, nhiều người theo xu hướng thực dục hướng về đời sống vật chất hơn tinh thần. Nhiều người, nhất là giới trẻ ngày nay, thường xác định hạnh phúc và giá trị cuộc đời qua thành đạt, địa vị và nhất là tiền của. Các bạn có tán đồng quan điểm này không? Có lẽ một phần nào chăng? Thật ra, cuộc sống con người còn nhiều giá trị cao hơn bạc tiền và thành đạt. Của cải chỉ là những gì ngoại thân, không thể dựa trên nó để xác định niềm hạnh phúc, ý nghĩa hay giá trị của mình được. Hôm nay nó thuộc về mình, nhưng ngày mai có thể thuộc về người khác. Với nền kinh tế ngày nay, nhiều tỷ phú đã trắng tay và nhiều nông dân đã vươn lên, không những thoát nghèo mà còn sánh vai với các đại gia nổi tiếng. Giàu sang có thể thật sự đem đến cho chúng ta sự trọng nể và một tâm hồn bằng an, thoải mái, vui vẻ không? Ai dám quả quyết rằng có? Danh vọng cũng chỉ là một lớp vỏ bọc. Giá trị cuộc đời không thể xác định qua sự thành đạt hay địa vị. Người ta có thể đạt đến hoặc ngay cả mua địa vị, nhưng phẩm chất cuộc đời thì phải tự xây dựng. Thành đạt là một giá trị và là kết quả của nỗ lực bản thân. Tuy nhiên, điều làm nên chất lượng cuộc sống chính là thái độ sống của người thành đạt. Thành công không phải đợi mà có, cũng không phải là trông chờ vào cơ may hay duyên số, nhưng là tích cực vươn tới bằng chính sức lực của riêng mình. Những người thành đạt và có giá trị vì họ đã biết quý trọng giá trị, danh dự của bản thân. Chỉ có bản thân là tài sản chắc chắn nhất thuộc về mình, vì thế tôn trọng nó chính là bổn phận đầu tiên của chúng ta. Tôn trọng bản thân không có nghĩa là tự tôn, nhưng là cần phải biết mình ở bậc thang giá trị nào trong nhân phẩm của mình để ta có lòng tự trọng. Đôi lúc, chúng ta cần tỉnh thức để không bị bao vây bởi những lời nịnh hót, tâng bốc, ca tụng làm ta ngây ngất. Ta cũng không cần phải giản dựng dáng vẻ bên ngoài để khẳng định thực lực bên trong của mình. Vì chưng, nếu bên trong trống rỗng, thì cái bề ngoài không cân xứng ấy chỉ làm trò cười cho thiên hạ, và lắm khi mất tất cả hay mang họa vào thân. Câu chuyện lừa đội lốt sư tử trong ngụ ngôn của Ê-dốp sau đây sẽ nhắc cho chúng ta về điều này. Lừa khoác bộ da sư tử vào và tất cả mọi người, mọi con vật khác đều tưởng đấy là sư tử thật. Một cơn gió thổi tới, bộ da bị tung ra, thế là thấy rõ lừa. Người ta chạy đến, nện cho lừa một trận như tử. Các bạn thân mến, nếu sự tỏa sáng từ bên ngoài trông rực rỡ và hấp dẫn, thì ánh sáng ấy xem như đang chiếu vào một hình nộm hay một pho tượng vô hồn. Giá trị bản thân không phải là do chính mình tìm cách để trưng ra cho mọi người biết đến, nhưng trước hết và trên hết, giá trị ấy tỏa sáng từ bên trong, từ tiềm năng, thực lực, tấm lòng, trí hiểu và cả thiện chí, nhất là từ cái tâm của ta. Nỗ lực để xem trọng bản thân là bước đầu, là bước tiếp theo và cũng là bước cuối cùng của cuộc đời. Nghĩa là chúng ta cần tỉnh thức để có thể luôn luôn gìn giữ những phẩm chất mình có và chú tâm bồi đắp thêm giá trị cho đời mình. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, suy cho cùng thì điều đáng giá nhất và cũng là món quà vô giá không chi sánh được, đó chính là bản thân. Nếu không coi trọng bản thân, không dám khẳng định sự tồn tại của mình, thì làm sao đòi hỏi người khác tôn trọng mình được? Tôn trọng bản thân là biết tự làm cho mình lớn lên qua việc trang bị cho đời mình những giá trị trường tồn. Làm sao để mình trở nên một người đáng yêu vì sống hiền hòa, khiêm tốn, một người nhân hậu biết cho đi và dẫn thân mưu cầu hạnh phúc cho người khác? Người tôn trọng bản thân luôn phấn đấu để thắng những điều xấu, điều thiếu lành mạnh trong chính mình và quanh mình. Luôn làm cho mình trở nên mới mẻ và trong sáng, bằng cách giữ sức khỏe tinh thần và thể chất, luôn nâng cao phẩm chất đạo đức và trí tuệ. Không để mình bị ô nhiễm bởi những con người hay những làn sóng văn hóa thiếu lành mạnh. Tôn trọng bản thân là luôn cầu tiến, không ngừng học hỏi, sẵn sàng mở mình ra để khám phá, để lắng nghe, để nhìn, để ngâm cứu và để phản tỉnh. Làm sao cho những điều mới lạ có thể thấm nhập? Thường xuyên tiếp cận và tiếp thu tất cả những gì giúp cải tiến phẩm chất đời mình. Bản thân chúng ta quý giá vô vàn vì mỗi người là độc nhất vô nhị. Trên thế gian sẽ không có ai giống hệt ai. Tuy vậy, nó rất tinh vi, mong manh, cần sự cẩn trọng tối đa. Vì nếu đã hư mất đi, rất khó sửa chữa. Nếu đã tổn thương, chắc khó chữa lành. Và nếu đã mất đi, khó có thể tìm lại. Vì thế, chúng ta cần chú trọng và nâng niu từng giây phút sống. Bản thân hay cuộc sống này là trách nhiệm của mỗi người. Hoàn cảnh và người khác chỉ góp phần rất nhỏ vào chất lượng cuộc sống của ta mà thôi. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Nhưng hạnh phúc ta tìm kiếm đâu chỉ là như thế. Cuộc sống kia vẫn còn những khao khát nồng thắm.
đầy trái tim như này ta, trong lời Chúa ta tìm thấy lẽ sống thật cho mình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Đức bà là sao mai, Đức bà là sự cứu rỗi của kẻ yếu đau. Đức bà là nơi trú ẩn của các tội nhân. Đức bà là đấng an ủi những người buồn sầu. Đức bà phù hộ các Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, Stella Maris, Đức mẹ là sao mai hay Đức bà như sao mai sáng vậy? Khi khẩn cầu mẹ Maria với tước hiệu sao mai, chúng ta nghĩ ngay đến nhiều bài thánh ca quen thuộc, như Ave Maristella, lạy mẹ là ngôi sao sáng, hay lạy Đức vô nhiễm nguyên tội, trinh nữ đẹp xinh, mẹ là sao mai cuộc đời chúng con, hoặc mẹ trỗi dậy xinh đẹp hơn hừng đông, với các tia sáng của mình, mẹ làm cho trái đất tươi vui, và giữa các tinh tú bầu trời ôm ấp, không có ngôi sao nào đẹp hơn mẹ. Đức Maria là sao mai rạng ngời, là ngôi sao rực rỡ của ban mai, như viết trong sách Khải Huyền chương 22. Bởi vì mẹ loan báo mặt trời công chính là Chúa Giêsu. Còn hơn thế nữa, mẹ là rạng đông ngày của Chúa, bởi vì mẹ đã cho Chúa Kitô Giêsu chào đời. Các ngôn sứ đã loan báo mẹ bằng cách để mẹ dưới bóng của lời hứa cứu độ, một vì sao sẽ mọc lên từ nhà Gia-cóp. Chương 24 sách Dân Số kể lại chuyện Ba-lắc vua Mô-áp trả tiền cho thầy phù thủy Ba-la-am nguyền rủa dân Israel. Nhưng trên đường đi, Gia-vê Thiên Chúa cho thiên sứ của ngài cầm gươm chặn đường Ba-la-am, khiến cho con lừa trông thấy nên lội xuống ruộng. Sau đó, nó đi ép vào tường, khiến ông Ba-la-am đau chân, rồi lại nằm bẹp xuống đường không chịu tiến lên nữa, làm cho ông Ba-la-am giận đánh nó 3 lần. Sau cùng con lừa bắt đầu nói và trách ông đánh nó đau. Khi đó Gia-vê mới cho ông Ba-la-am trông thấy thiên sứ cầm gươm chặn đường và cho ông biết nếu con lừa đã không tránh đường 3 lần thì ông đã bị giết chết. Thiên Chúa đã đặt lời ngài vào miệng ông và thay vì chúc dữ thì ông chúc lành cho dân Do Thái và nói tiên tri về đấng cứu tinh xuất thân từ nhà Gia-cóp như sau: một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel và thống trị các dân khác. Các giáo phụ đã không ngừng chúc tụng mẹ và công đồng Trung Vatican II cũng công bố rằng, ngày nay mẹ Chúa Giêsu đã được vinh hiển hồn xác trên trời, là hình ảnh và khởi thủy của giáo hội phải hoàn thành đời sau, cũng thế dưới đất này cho tới ngày Chúa đến, ngài chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Salus Infirmorum, Đức bà là sự cứu rỗi của kẻ đau yếu hay Đức bà cứu kẻ liệt kẻ khốn? Lời khẩn cầu Đức mẹ là sức khỏe của người đau yếu, biểu lộ mạnh mẽ niềm tin nơi quyền năng của Đức Trinh Nữ Thánh, có thể chữa lành tất cả mọi yếu đau của chúng ta. Thật vậy, Đức Maria là đấng đồng công cứu chuộc loài người, và ơn cứu độ trải dài trên tất cả sự giòn mỏng của thân phận làm người, hậu quả của tội lỗi. Ngoài ra trong cuộc sống trên trần gian này, Chúa Giêsu đã chữa lành mọi tật bệnh cho con người, bệnh phần xác và nhất là bệnh phần hồn. Thế rồi khi sai các môn đệ ra đi rao truyền tin mừng, ngài cũng đã ban cho các ông quyền chữa lành bệnh tật. Thánh sử Matthew viết trong chương 10 như sau: Rồi Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đây cũng là điều được nhắc tới trong chương 16 phúc âm Thánh Marco. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những kẻ có lòng tin, nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được khỏe mạnh. Và dọc dài các thế kỷ, đã có biết bao nhiêu thừa sai và các thánh đã làm các phép lạ chữa lành bệnh tật trong linh hồn và trên thân xác. Vì thế tại sao Đức Maria, đấng vô cùng thánh thiện, là mẹ Thiên Chúa và là mẹ nhân loại, nữ vương các tông đồ và các thánh, lại không có quyền chữa lành tật bệnh cho con người? Chính vì thế trong bí tích sức dầu cho các tín hữu đau yếu, giáo hội lại càng có lý khẩn cầu Đức Maria với tước hiệu Salus Infirmorum, ơn cứu rỗi của những người đau yếu, hay Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn. Trên các bức khắc của anh em nhà Clauber, có các văn bản kinh thánh gán cho Đức Maria giúp chúng ta suy tư về quyền năng này của mẹ. Tác giả Thánh Vịnh 103 viết, Chúa tha cho ngươi muôn vàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Kể lại các vụ Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật, Thánh sử Luca ghi lại trong chương 6. Từ người có một năng lực phát xuất ra chữa lành mọi tật bệnh. Nếu Chúa Giêsu con mẹ thương xót các bệnh nhân, thì cũng thế, mẹ Maria cảm thương các người ốm yếu bệnh tật. Suy nghĩ về sự yếu đuối của con người, Thánh Phaolô cũng cảm thấy mình yếu đuối và biết, có ai cảm thấy yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy yếu đuối? Và chính vì loài người chúng ta tội lỗi yếu đuối nên lại càng phải chạy đến với mẹ Maria và khẩn nài mẹ chữa lành các tật bệnh của chúng ta. Tật bệnh phần xác và nhất là tật bệnh phần hồn là các tội lỗi chúng ta sa phạm. Refugium Peccatorum, Đức Bà là nơi trú ẩn của các tội nhân hay Đức Bà bầu chữa kẻ có tội. Thật vậy, mẹ Maria là đấng đồng công cứu chuộc loài người và ơn thánh cứu độ. Đi sát với lời khẩn cầu Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn là lời cầu Đức Bà bầu chữa kẻ có tội. Đây là tước hiệu thật và nhân bản nhất mà chúng ta có thể khẩn nài mẹ Maria. Các quy chiếu kinh thánh minh giải tước hiệu này rất ý nghĩa. Chẳng hạn lời Thánh Vịnh 86, ta sẽ kể Babylonia và Ai Cập vào số những dân tộc nhận biết ta. Vua David thấy việc khôn ngoan bà Avijajin làm để gỡ tội cho chồng bà là ông Nabal, nên nói với bà, chúc tụng Giave là Thiên Chúa của Israel, hôm nay đã sai bà đến gặp tôi, bà được chúc phúc vì hôm nay bà đã giữ không cho tôi đi tới chỗ đổ máu và tự tay trả thù. Đức Maria cũng là đấng khôn khéo, can ngăn cơn giận của Thiên Chúa đối với loài người tội lỗi. Adonia đi bám chặt lấy góc bàn thờ để mong vua Solomon vì kính tôn bàn thờ Chúa mà không ra lệnh giết mình vì tội muốn tiếm quyền. Đức Maria là nơi để chúng ta cậy dựa và bám víu. Tả cảnh tín hữu được dẫn về bờ bến bình an, tác giả Thánh Vịnh 106 viết, họ vui sướng vì trời yên bể lặng và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ. Mẹ Maria cũng dẫn đưa chúng ta tới bến bằng an. Mẹ Maria cũng là nơi trú ẩn của tín hữu. Mỗi một kiểu diễn tả nói trên tự nó là một lời bình luận đáng cho chúng ta suy gẫm trong lòng. Với xác tín, chúng ta cần sự trợ giúp của mẹ, là mẹ của tất cả mọi người, và mẹ chữa lành mọi tật bệnh cho chúng ta, mẹ an ủi chúng ta khỏi mọi ưu phiền và là nơi trú ẩn của người tội lỗi. Consolatrix Afflictorum, Đức Bà là đấng an ủi của những người buồn sầu, hay Đức Bà yên ủi kẻ âu lo. Là đấng đồng công cứu chuộc loài người nên chính trong sự cùng cảm thương của mẹ là đấng kết hiệp một cách rất mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu con mẹ. Chúng ta có lý do thần học của sự ủi an mà mẹ sầu bi có được từ Chúa Giêsu con mẹ và ban cho chúng ta. Ngoài ra, mẹ như đã sinh ra chúng ta trong khổ đau dưới chân thập giá. Trong tông thư Salvifici Doloris về giá trị cứu rỗi của khổ đau, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta rằng, mầu nhiệm cứu chuộc thế giới được đâm rễ một cách lạ lùng trong khổ đau, và đến lượt nó, sự khổ đau ấy, tìm ra trong mầu nhiệm này điểm quy chiếu tột đỉnh và chắc chắn nhất. và Ngài mời gọi chúng ta cùng mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô, đứng dưới chân thập giá, dừng lại bên cạnh tất cả mọi thập giá của con người ngày nay. Vì thế tràn đầy tin tưởng nơi Đức Maria, mẹ của các xót thương, chúng ta chạy tới mẹ với các lời quy chiếu thánh kinh, mẹ là sự ủi an của cuộc sống chúng con. Cả trong thử thách đớn đau, tôi sẽ tìm được sự ủi an ở đây. Lời hứa của Ngài làm cho con được sống, đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. Bởi những thập giá do chính con người gây ra cho nhau vì cuộc sống không thánh thiện liêm chính của mình. Sau cùng chúng ta khẩn nài mẹ vì tin tưởng rằng mẹ sẽ làm cho quyền năng bầu cử của mẹ bên tòa Chúa được hữu hiệu. Như Hoàng hậu Esther, mẹ sẽ can thiệp và nài xin Chúa cho chúng ta được sống.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc Thầy, cho những ai biết nghe lời Người, thương đời. Sẽ được gọi là con thương đến, hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc Thầy, cho những ai biết nghe lời Người, sống đời an hòa, cho
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên trang báo Tuổi Trẻ Online, tác giả Lê Thanh Hà cho chúng ta biết một câu chuyện như sau. Có một thiếu phụ tên Trương Thị Hồng Phượng, chỉ còn khá trẻ, mới 30 tuổi, nhưng lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo là ung thư dạ dày. Chị đã có gia đình nhưng gia cảnh khá nghèo nàn. Tổ ấm của chị là một ngôi nhà nhỏ, sơ sát, nằm sâu trong khu rừng bạc ngàn cao su và điều ở xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Tuy phải sống trong sự nghèo nàn về đời sống vật chất, cũng như sự bất hạnh của bản thân khi phải gánh vác một căn bệnh ngặt nghèo, nhưng chị có một tấm lòng giàu lòng nhân ái và biết quan tâm đến người khác. Trong một lần cùng chồng là anh Nguyễn Xuân Lai đi điều trị tại bệnh viện, chị nhìn thấy một tấm áp phích tuyên truyền về việc hiến tặng giác mạc. Sau khi đọc thông báo đó, chị nói với chồng ý định hiến tặng giác mạc của mình sau khi chị qua đời. Biết vợ là người giàu tình cảm và có lòng thương người, anh Lai đích thân mang đơn của vợ đến bệnh viện thành phố xin hiến giác mạc sau khi chị Phượng qua đời. Việc tự nguyện hiến tặng một phần thân thể của mình để cứu giúp những số phận không may mắn vì bệnh tật của chị Phượng cũng gặp không ít những khó khăn, chống đối từ phía gia đình vì những quan niệm về tâm linh cũng như định kiến của xã hội. Tuy nhiên, bằng một thái độ yêu thương chân thành, chị đã thuyết phục được người thân cho phép chị được thực hiện ý định của mình. Sau khi nghe chị trình bày, cả gia đình đều ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ lấy giác mạc tốt nhất và nhanh nhất khi chị qua đời. Và bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là người trực tiếp cùng các đồng nghiệp đã lấy giác mạc của chị Phượng, và giác mạc đó được chuyển đến Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho bệnh nhân có nhu cầu chữa trị về mắt. Khi đến viếng nhà, mọi người nhìn thấy thi thể của chị được đặt nằm trên một cái ghế bố trong một căn nhà trống trước, hụt sau, sơ xác và nghèo nàn. Mộ của chị cũng nhỏ bé, khiêm tốn, nằm phía sau ngôi nhà nghèo nàn của gia đình chị. Ngôi mộ đơn sơ còn nguyên màu đất đỏ ba gian và dẹo quánh bởi cơn mưa chiều. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện về một người phụ nữ nghèo nhưng đã hiến tặng giác mạc của mình cho nhân loại sau khi lìa đời vì một căn bệnh hiểm nghèo quả đã làm xúc động và gây biết bao tình cảm ngưỡng mộ trong lòng rất nhiều người. Hành động của chị như một minh chứng hùng hồn về một sự thật, đó là không có ai nghèo đến nỗi không thể chia sẻ được gì cho người khác. Với hoàn cảnh túng thiếu của gia đình, chị hoàn toàn có quyền quyết định bán giác mạc của mình để phụ giúp gia đình qua cơn khốn khó. Nhưng lòng thông cảm với những nỗi bất hạnh của những người cũng mang những căn bệnh nan y như mình đã khiến chị lướt thắng được những vụ lợi vật chất cho riêng mình. Và khi hiến tặng giác mạc như thế, rõ ràng chị cũng không tìm kiếm cho mình một danh tiếng nào cả, bởi lẽ chị là một thiếu phụ chân quê, không học thức cao xa, không địa vị xã hội. Tâm nguyện của chị hoàn toàn trong sáng, sự hy sinh của chị hoàn toàn vô vị lợi. Chị còn nhìn thấy tấm áp phích tuyên truyền là chị đã nảy sinh quyết định hiến tặng giác mạc của mình mà không cần bất cứ một lời động viên, đề nghị cụ thể của bất cứ một ai. Cũng không cần một sự mưu cầu đổi chác. Chị không cần biết người trực tiếp chịu ơn của mình là ai, vì chị cũng không cầu sự đáp trả khi cho đi. Chị chỉ hành động vì sự thôi thúc của một trái tim nhân ái. Chị chỉ cần biết rằng nghĩa cử của mình sẽ đem lại ánh sáng và một cuộc sống tốt đẹp cho ai đó. Và như thế, cho dù thi hài của chị không còn trọn vẹn, nhưng chị vẫn rất mãn nguyện vì tấm lòng rất tròn đầy của mình đã dành cho cuộc sống này. Trong một xã hội mà con người ngày càng trở nên ích kỷ, chỉ biết lo toan vụ lợi cho bản thân, thì sự hy sinh thầm lặng và nghĩa cử cho đi đầy cao đẹp của một người phụ nữ nghèo và có một vị trí rất tầm thường trong xã hội, chẳng khác nào như một tiếng chuông giúp thức tỉnh lương tâm của chúng ta. Hiện tại quanh ta vẫn còn hàng trăm, hàng ngàn người mù phải chịu cảnh sống trong tăm tối vì thiếu rất nhiều những giác mạc được hiến tặng như trường hợp của chị Phượng. Chúng ta cũng hãy tự vấn về cách sống, lòng nhân ái, sự sẻ chia trong đời sống của chính mình để vẻ đẹp long lanh cao quý của câu chuyện về đôi mắt của người phụ nữ nghèo có tấm lòng nhân hậu sẽ không là những hiện tượng cá biệt, riêng rẽ, hiếm hoi như một ánh chớp lạc loài giữa cuộc sống này. Lạy Chúa Từ Nhân, chúng con không biết chị Trương Thị Hồng Phượng có may mắn được nhận biết Chúa trong thời gian còn sống trên dương thế hay không. Nhưng chúng con nài xin với lòng tin tưởng rằng Chúa sẽ giàu lòng thương xót mà đưa linh hồn chị ta về hưởng nhan thánh Chúa. Vì khi sinh thời, chị đã thực hiện được một trong 8 mối phúc thật mà Chúa đã hứa ban cho con người, đó là phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương vậy. Amen.
Hỡi những người thương xót thương ta, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người ngày chính tình thuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dựng cho tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời thi tha. Hỡi những người gieo rắc an hòa, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người nhận lấy bạch hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, trong niềm tin trên bước đường xa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.